thì đâu còn quan tốt. Con mắt mình hết nhận rồi thì đâu còn quan tốt nữa. Đó. Cũng như khi lỗ tai mà được văn trọng thanh tịnh rồi, khỏi ta lo gì, tôi sẽ khỏe lắm, đi đứng nằm ngồi thanh thói quá khứ được lúc nào. Khi vô minh và các trầm cáo diệt hết thì chân tâm toàn sáng, chân tâm toàn sáng, con là hành đạo vô thượng thánh giác đó. Đó, khi vô minh và các trầm cáo diệt hết thì chân tâm toàn sáng, hành đạo vô thượng thánh giác. Do đó cho nên khi hiểu tới đây rồi, quý vị nên nhớ, khi hiểu tới chỗ này rồi, Phật ở đâu? Phật bên ta. Đức Quan Âm ở đâu? Cũng bên ta. Thiên đường cũng bên ta, địa ngục cũng bên ta, niết bàn cũng bên ta, còn bên ta. Chuyển chuyển, ăn thua có chuyển chuyển không? Chuyển trường nào? Thành. Rồi là chuyển thanh tử thành. Không tìm nó mà nó biết. Đại chúng còn tôn giả An Nan, tức là cái năm câu này là nó ăn với cái chữ mà Bồ Tát Quan Thù khuyên tu chứng vị chân lương thông đó. Đại chúng cùng tôn giả An Nan, ông chuyển lại máy nghe điên đảo kêu là, kêu là cái máy tức là chỉ cho cái cơ, kêu là nhĩ cơ, cái máy nghe chứ không phải là máy để nghe, không phải là gì đó. Ông chuyển lại cái máy nghe tức là cái tánh nghe, cái tánh nghe điên đảo đó, chuyển cái nghe nghe về tự tánh. Những cái nghe nó đem về lấy cái tự tánh mà nghe, đừng thèm lấy cái nhiệt lỗ tai nghe nữa. Đem về tự tánh, mà nói tới tự tánh tất nhiên là thanh tịnh. Phải nói tới tự tánh thành như vậy, tự tánh thanh tịnh như vậy. Nên nhớ, đúng không? Nói từ tự tánh tức là cái tánh thiệt của mình, cái tánh mà từ ngàn xưa tới giờ mình có đó, hay là nói danh từ khác là Phật tánh. Tự tánh giống như Phật tánh như vậy, lấy cái Phật tánh mà nghe. Chuyển cái nghe nghe về tự tánh, nhận tự tướng trở thành vô tự tính chứ, trở thành vô thượng. Mình nhận cái Phật tánh đó rồi đó thì mình trở thành không ai chơi được hết. Bây giờ gắng nhận đi, mình có một cái Phật tánh đặc biệt, ra làm việc đạo cũng lấy Phật tánh đó mà ra làm, ra làm việc phước cũng lấy cái Phật tánh đó ra làm, xứng tánh tác Phật sự. Ra giúp ai một lời nói một cái gì đi nữa cũng dùng cái Phật tánh đó mà làm, mau tới mau, nghĩa là mau giác ngộ lắm. Còn hầu nào tới bây giờ mình làm á, tại vì theo mình làm, vì mình thấy có cái gì đó, thấy có cái lợi ngày mai, dầu là lợi đó là không phải là chính đáng đi nữa cũng cứ làm. Đó. Do đó cho nên các Phật càng xa, con của Phật xưng là đệ tử Phật, và các Phật càng xa ở những chỗ đó, hay cái lỗi của mình. Tự nhận tự tính trở thành vô thượng, như thế là thật tánh viên thông. Như vậy đó là cái tánh viên thông rồi, đó là viên thông. Đây là phương pháp mở gút. Sáu gút mà mình mở được một gút thì năm gút khác vừa mở. Gút đây là chỉ được kết của phiền não sanh tử luân hồi. Bây giờ mở được một gút thì năm gút kia cũng giải tỏa được. Mà mở gút dễ nhất là nhĩ căn lỗ tai. Bây giờ cứ tập lòng, tuy là khó thiệt không phải dễ đâu, nhưng mà phải tập. Rồi lựa nhĩ căn làm phương tiện thích hợp. Đây là một đường thẳng tiến tới, lựa nhĩ căn làm phương tiện thích hợp, chọn đi. Bây giờ quý vị ngoài cái vấn đề tụng kinh niệm Phật tham thiền, cái đó mình ta phụ đi. Còn cái phần tránh của quý vị là bởi vì ai cũng có mang, bạn hãy đánh nghe cái lỗ tai đi, đứng nằm ngồi phải với tốt xấu gì, bây giờ tập tôi đánh nghe đi để gần như Đức Quan Âm. Rồi bữa nào quý vị coi thứ hai tôn cao đi học thì huynh này điện thoại để kia ốp ngay lên chữ bữa nói bữa qua thử tu tới đâu, từ quân chuyện cái chuyện nào cái đó đến thử mà nói với người bạn giác nữa, tôi tưởng này mình tự quân tỏ ra quân nghe pháo được đồng hồ cũng thường xuyên lắm. Để tôi thử bữa thử gì càng vô không có cá chưa. cũng được, thử đó. Nổi lên cái được cái tiếng cây mạnh là bưng phê hết. Nếu bên kia nói nằm một bàn, nếu bên kia mà đã làm vậy đó là ngon làm rồi đó, thấy không? Còn chúng ta vào niết bàn của vô số Phật, đây là con đường vào niết bàn của hàng hà sa số Phật, là con đường nhĩ căn liên thông, là lựa nhĩ căn làm phương tiện. Chư vị Như Lai đời quá khứ, các đức Như Lai nhiều đời quá khứ về trước, chư vị Như Lai đời quá khứ đã được thành công pháp môn này. Đó, cái pháp môn nhĩ căn liên thông nghĩa là có người đó không trọng trong mình, nên cái đó nên tu dễ đó. Cái đó là cũng cái bài kinh vô tự đơn hành, không phải là hay lắm á. Quý vị cứ thực hành đi, căn về học trên năng nghiêm thực hành đi để con người học khỏe. Nó không có gì nát chó, không có mệt lắm, bởi vì mình nghe lăng xăng hãy mở mắt ra là thấy nghe rồi, tiếng con, tiếng cháu, tiếng bạn, tiếng ông bè đủ thứ kiểu. Chư vị Bồ Tát đời hiện tại, mỗi vị đều vào viên minh ấy. Viên minh tức, viên minh tức như là chỉ cho nhĩ căn viên thông hay là nghe về tự tánh. Những người tu học đời vị lai, đời vị lai là chỉ cho chúng ta bây giờ đó, phải nương theo chính pháp môn ấy. Pháp môn nghe đó, cậu nghe không thì gắn đi thực hiện tu cho được cái chuyện đó đi. Nhưng mà cũng nó cũng còn thêm một cái điểm này nữa nè, là không phải là nó cũng phải có những cái dáng điệu để mà hàng phục người ta. Nhưng nếu không khéo á thì mình lại chọc giận người ta đi nữa. Ví dụ như nghe không nói làm bộ làm sao, người ta lại tức, người ta lại giận hơn nữa. Nó không biết cái chuyện đó giờ, chuyện sao không vinh đó giờ, sao không biết làm sao không vĩnh thế nào đâu. Và cái đó cũng không xin phép mình đã làm quá lố cũng được. Nhưng mà bắt gặp làm sao, cái mình chuyện nó vừa tôi nghe đang như là nghĩ căn luôn, tao bỏ tôi đi rồi, họ sẽ theo. Nó theo chính pháp môn ấy, tôi cũng từ pháp đó mà chứng. Thấy chưa? Ngài cũng nói chính, ngài cũng từ cái pháp đó mà ngài chứng ngộ. Không phải chỉ ngài Quán Thế Âm, Đức Quan Thù, ngài nói chính ngài cũng nhờ nhĩ căn, chứ không phải là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đâu. Chư Phật đồng chứng, cái chú giải bốn chữ đó, chư Phật cũng nhờ. Bây giờ mình để tử của chư Phật thực hiện cái đó đi. Thiệt như lời Đức Phật Thế Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng tôi về phương tiện tu, để là ngài hỏi ngài về cái phương tiện tu chứng như thế nào thế nào. Đó. Thì ngài trả lời để cứu giúp trong đời mạt kiếp, mà kiếp là đời mạt pháp, tức là sau 2000 năm khi Đức Phật là Niết Bàn. Tại là hiện bây giờ đây là mình đầu trong thời kỳ mạt pháp, đầu mình cũng đầu khá rồi, mình năm trăm mấy rồi. Hả? Mà pháp nó tới từ 1000 năm tới 10000 năm nữa. Khi nào có Đức Phật nào mà ra đời lên như Đức Di Lặc ra đời thì mới chuyển lại thành chánh pháp, chánh kêu là chánh pháp. Chứ còn bây giờ nó không phải là lâu đâu. Thì nó kéo dài đâu kéo, trời bây giờ lo tu nhĩ căn viên thông đi. Mỗi người lo tu nhĩ căn viên thông thì mà pháp sẽ ra.
Long Hoa.
Giờ tính tới Long Hoa nữa.
Thì là thoát ra, thầy nói về mặt pháp
sao,
tức là thoát ra, tức là kinh nghiệm của chúng sanh.
Chưa ra là sao mà sắp ra nữa, chờ khi nào mà người tu thiện thiệt nhiều, tức là độ người phước đức về nơi thanh nhàn đó. Còn bây giờ đến thế giới đau binh nè, thế giới tai họa mà nó đủ chưa, làm sao Đức Di Lặc ra đời? Mà người ta đoán Đức Di Lặc sẽ ra đời ở miền Nam nước Ấm, thì ta nói là bởi vì nước Ấm á, coi vậy đó, cái sự tu tiến nhiều, không sát sanh nè. Dân Ấm tuy không phải trực tiếp theo đạo Phật hết, nhưng mà trái lạc đạo Phật, không theo ngũ dục lạc nhiều nè. Nghĩa là nó có nhiều cái ngộ lắm, thành ra người ta, những nhà tiên tri ở Himalaya họ thì họ nói rằng có thể là Đức Di Lặc sẽ ứng hiện về miền Nam nước Tống. Sau khi cái lời tiên tri đưa ra, biết không, ở tại Buna, ở gần Bombay, ở tại Madras, một lần quy y cho người Phật tử mới đó, là phải quy y ở ngoài sông Vận Động, nghĩa là hàng chục ngàn người, hàng chục ngàn người quy y. Lúc có những cái buổi quy y có chúng tôi có chứng kiến đó, nghĩa là thỉnh một tăng đoàn từ Tân Lan qua, tăng đoàn nhờ trên mấy sứ quán mà Phật giáo á, ở trên tâm địa đi nhé, nhờ mẫu sứ quán có các nhà sư như Thái, như Kiều, như Miên, như Lào, có những vị sư nào thỉnh dùng tới nó, họ lập một cái đàn, đàn đã làm như cái sân khấu mà lớn lắm, các nhà sư ở trên nó, rồi còn người tín đồ cứ ngồi khắp sân, nên thấy lòng người không. Trong khi mình nghe lời tiên tri rồi thấy những cái biểu tượng đó, mình cứ nói rằng Đức Di Lặc sắp ra đời, như chưa đâu, chưa đâu, nó mới trong bước đầu thôi đó. Thành ra có thể, cũng có thể, còn nếu mà quý vị đem cái hộp giống đàn mà truyền bá ở nước Pháp cũng như là Âu Châu đi, biết đâu là thế nào, làm là nhiều người Di Lặc này xuống đây cũng nhắm đó, đó là cũng cái sứ giả sứ mạng của quý vị. Còn nếu mà chúng ta đem theo Phật giáo, nó là theo Phật giáo. Rơi nào đâu rơi với nhà khác nhiều quá. Đã gạn tôi về phương tiện tung để cứu giúp trong đời mạt kiếp những ai cầu đạo xuất thế gian, tức là tôi giải thoát, những vị nào mà tôi giải thoát đó hoàn thành được chân tâm niết bàn thì Đức Quan Âm là tối thượng. Đức Quan Âm coi như là ngài nhĩ chân như không tối thượng. Thì bây giờ muốn nói cái gương ngài, đầu tiên rằng chẳng những ưu mà di mà ưu bà ta không thể điều nói cái gương ngài hết, thì bây giờ Phật hành nhĩ chân như không đấy, cái đó không có khó làm một không, chỉ nhịn, dùng cái tánh để mà nghe nhịn không, đừng có hơn thua nữa. Mà đã nghe như vậy bình tĩnh đâu thì làm sao mà tâm nổi lên, làm sao mà suy nổi lên, làm sao mà hạng nổi lên, làm sao mà nghi nổi lên. Tại cái nghe rồi sau cái nghe đó là tâm không suy mà nghe ra chứng lên đúng không, là tại cái nghe nó rõ ràng quá. Quần thì Đức Quán Âm là tối thắng, ngoài ra còn các phương tiện khác nhiều, phương tiện khác như vô thi nè, thì do là nhận những cái chuyện đó nữa, các cái phương tiện, nhưng mà phải tránh trực tiếp từng ngày từng giờ từng phút từng giây đó là tâm nghe. Còn những cái phương tiện khác nữa đều nhờ quay thần chư Phật nương theo sự xả bỏ trầm lao, làm sự xả bỏ trầm lao tất nhiên là việc đời bỏ đi bớt, là việc đời bớt đó, để mà nghe Phật pháp, nghe những cái gì cao siêu, nghe những cái gì cao thượng. Hay là nếu như một vinh đệ mà nghe nói cái chuyện gì đời nhiều thì có thể mình xin lỗi. Thôi bây giờ chị em đạo bạn vinh đệ mình, anh em đạo bạn ở ngoài Phật tử với nhau thì nói chuyện đạo đi, để luận đạo nói cái đó hay hơn. Còn bây giờ tôi mình sao cái chứng ngộ này, thế là cái đó thì nó hay nha. Nhưng mà sao sao mình nói chuyện đạo nó không mệt lắm, tụi nghe, nói là phải nghe, nghe là sáng suy chứ. Vui cũng là sân si cái kiểu vui, mà buồn cũng sân si cái kiểu buồn. Không phải pháp trường kỳ tu học cạn hay sâu cũng đồng nghe được. Không phải pháp trường kỳ tu học, nghĩa là như thế nào, à không như mấy cầu trên đó, đều là nhờ vai thần tư Phật nương theo sự xả bỏ tầm lao. Ngoài cái tánh nghe ra, những các cái việc khác mình nên thỉ xả, xem cái gì cũng thôi, thỉ xả nó đi, đó là những cái chuyện kêu là xả bỏ tầm đau. Rồi không phải trường kỳ, không phải pháp trường kỳ tu học, nghĩa là không phải chỉ đợi cái chuyện nghe rồi cái gì mình cũng bỏ đâu. Thấy trước đây thấy cái gì nó gan mắt lắm, nói liền rồi cũng được thấy thôi. trước đây mà hãy ngửi mà thấy cái mùi gì khó chịu á là sân si ái ố chịu nổi, bây giờ bỏ bớt đó trường kỳ, nghĩa là phải có những cái gì khác nữa chứ không phải tự tánh nghe không đâu. Ngài sợ mình chắc chắc một bên bỏ một bên, mà ngài nó không phải là không phải pháp trường kỳ, không phải là cứ lo cái chuyện đó không đâu đó, chỉ nghe không mà mũi lưỡi thân ý cũng vậy nữa, nhờ mấy cái đó giúp cạn hay sâu cũng đồng nghe được cạn. Sau khi như vậy rồi thì dù vấn đề cạn, vấn đề sâu, vấn đề dễ, vấn đề khó, tất cả đều thông suốt hết, riêng chọn dĩ căn, dĩ căn là hay nhất. Bây giờ đảnh lễ còn gia hộ, cúi đầu lễ Như Lai tạng tánh, đây là trở về của tạng tánh đó, cúi lại đây tức là hành theo, cúi lại đây cũng như hồi nãy có một Phật tử mà nói y giáo phụng hành, cái chữ y giáo phụng hành là cái nghĩa có cái lễ là mình cúi lại nó. Như Lai tạng tánh đây á, không có nghĩa là Đức Như Lai ngồi trên bàn đâu, mà Như Lai tạng tánh là bản tâm thanh tịnh của mình, nhớ vậy đó. Cúi đầu tức là chịu y giáo phụng hành Như Lai tạng tánh, pháp vô lậu không thể nghĩ bàn. Khi được như vậy rồi thì pháp diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh tâm này không thể nghĩ bàn, thiên giới bàn diệu dụng vô biên. Còn bây giờ sở dĩ mà nó cứ ngăn cứ cắt cứ khổ cứ đau á là tại vì cái Như Lai tạng tánh mình bị ràng buộc chưa có khai thông được. Còn ai khai thông được Như Lai tạng tánh của mình, của mỗi người, thì lúc bấy giờ cái pháp giải vô lậu giải thoát, giải thoát không thể bị. Xin gia vị cho đời vĩ lai, nghĩa là làm sao từ nay về sau, cái chữ đời đây là sợ cái kiếp này mình giải quyết chưa xong, cái sự thật ra từ nay về sau xin gia vị, nghĩa là đi đúng con đường Phật dạy, đối với môn này không sai lầm, không sai lầm, không có sai lầm nữa, tức là môn nhĩ căn viên thôi, đi đúng ấy là phương tiện để thành công, đó là có phương tiện để thành công. Nghe không? Ta cũng có nghe được, bởi vì chuyển đến nghe thôi. Đem ra nhắc nhở ngài A Nan và những ai trầm luân kiếp rốt, ai còn trầm luân ở trong cái kiếp sanh tử luân hồi. Cái kiếp rốt đây không phải còn kiếp này đâu, kiếp rốt đây là nó lên thì nó còn nấu dài mãi. Đó, cái nghĩa là vô cùng đậm, vô cùng đậm. Những ai trầm luân kiếp rốt, nghĩa là cứ trầm luân hoài, gọi là những kiếp rốt, chỉ theo nhĩ căn mà tu tập, dễ viên thông hơn các pháp khác, dễ tu lắm. Cộng theo cái chữ nhẫn nó nằm ở trong lỗ tai, cái chữ nhẫn ai nói gì được, không mát mẻ. Con cháu nó chọc giận bạn bè, cái chọc tức cũng cứ tự nhiên, mà nhờ cái tự nhiên tính đó hàng phục được, không biết bao nhiêu. Cái tự nhiên này không nghĩa là mình không biết điều, tự nhiên này không nghĩa là mình mê muội, không sáng suốt lắm. Sau cái đó rồi mình nói một vài chữ thôi là khi được khuyến tiến vào tự nhiên, là kiểu đó, là kiểu độ sáng đây. Để viên thông hơn, dễ viên thông hơn là pháp khác, chân tâm thật thể là như vậy, cái thật thể của chân tâm là như vậy đó, cho nên gọi là tỉnh Phật gia hộ. Bây giờ quý vị xem cái số 49 lý này là giảng 49 đó, xem sao lại không đoạn văn thù, đoạn Bồ Tát văn thù khuyên tu chứng nhĩ căn viên thông. Bồ Tát Văn Thù biết rõ chỗ nhĩ căn viên thông dễ tu dễ chứng, trong ba đời đã qua, hiện tại và sẽ đến, trong ba đời đó không luận ai phát tâm Bồ Đề tu hành giải thoát đều phải nương theo pháp môn ấy, nhất định là phải, không có chạy đâu hết, bởi vì nhĩ căn mà ai cũng phải nghe hết. Bồ Tát Văn Thù đã nói chính trước kia Ngài cũng hành theo pháp môn ấy mà đặng quả vô sanh pháp nhẫn. Chính Ngài Ngài cũng nói, huống chi là ai? Vậy thì Bồ Tát Văn Thù đem tâm chân thật mà chọn lựa cho Tôn giả A Nan, cũng như các vị hữu học mới phát tâm trong giáo hội, những người còn hữu học mới vừa phát tâm tu tiến thôi trong giáo hội. Bồ Tát Văn Thù còn làm lễ và thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phù hộ cho toàn hữu tình, tức là toàn cả chúng sanh đó, ở đời vị lai lúc phát tâm cầu đạo giải thoát đều phải thực hành pháp môn ấy, rồi dẫn mạnh tinh tiến hành đạo. Pháp môn đó là tôi nhìn thấy căn nguyên không, không có gì phải nghi ngờ. Chuyện đó là coi như cái chuyện nhất định, không có nghi ngờ gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì phương pháp ấy dễ thành tựu và rất phù hợp với trình độ của chúng hàng thức ở cõi xa bà này. Bởi vì sao? Bữa trước giảng rồi đó, thử phương chân giáo giáo thể thanh tịnh tại tâm văn, dục thủ tam ma đề tất dĩ văn trung nhập. Cái chân giáo thể ở cái cõi xa bà này nè, thử phương chân giáo thể thanh tịnh là nhờ tiếng nghe, thanh tịnh tại âm văn, âm là âm thanh, văn là sự nghe. Dục thủ tam ma đề, người nào mà chứng được, để muốn chứng được định tĩnh đại định tập chỉ văn tôn nhập đều phải nhờ cái nghe mà tôn nhập. Cho nên cõi thế giới này, thế giới ta bà này phải giảng đạo, phải giảng pháp. Người không nghe đạo nghe pháp độ được một vài tháng coi tâm điên loạn như thế nào, huống chi là suốt cả năm không nghe đồ. Bên nước cực lạc, nước chim rừng cây ra tiếng ca lan tầm già để diễn thông thế pháp. Cho nên người ở nước đó, người ta mỗi ngày là mỗi tăng tiến. Còn mình ở đây còn lại nghe rằng có khi nghe được, có khi nghe được, ở đi bắt đầu được khỏi tăng tháng, rồi về còn lại nghe cái cầu lửa chọn pháp tu, chân tâm duy nhất công phu theo chiều, phải theo chiều à. Nương chân khởi vọng quá nhiều, nương chân nhưng mà khởi vọng quá nhiều, trở về nguồn gốc là điều chuyển tâm. Nếu mà trở về được cái tự tánh thanh tịnh, nghe cái tự tánh thanh tịnh, đem cái tự tánh thanh tịnh mà nghe trở về nguồn gốc, đó là một cái điều chuyển tâm. Phải chuyển tâm á, cho nên nếu không chuyển tâm không được. Cho nên dầu là thực hành một cái chuyện tầm thường, nhưng mà nếu chúng ta không có chuyên tâm thì không thể nào làm được. Cái đoạn thứ hai, sáu trần làm chỗ viên thâm. Trong sáu trần tức là sắc thân nơi vị xuất pháp, cũng là cái chỗ viên, viên là tròn, thâm là sâu sắc. Mỗi vị chứng đắc trong tầm thoát ly. Quý vị đã học trước ở trong cái bài này cả kỳ trước à. Mỗi vị chứng đắc được sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, thì tâm tầm thoát đi mỗi ngày nào cũng có thể giải thoát hết á. Từ ưu ba sắc trầm ghi, ngày ưu ba ly, ngày rồi tới ngày sắc trầm sẽ là ghi đậm, đến đại ca diếp mỗi chi siêu phàm, mỗi chi là mỗi mẫu phần, mỗi phần, mỗi phần, mỗi phần đều là siêu phàm hết. Từ ngày ưu ba ly cho đến ngày ca diếp, năm căn viên ngộ ưu đàm siêu phẩm, năm căn viên ngộ ưu đàm tức là khi mà năm căn nhãn ý tỷ tỷ thân ý, năm vị hữu học đã làm viên thông, tức là trong năm vị hữu học trước trong vị A-la hớn đó đã hữu học đã làm viên thông, truyền từ nam bắc tây đông. Cho vấn đề là truyền từ, nghĩa là cả từ ngàn xưa tới giờ, cả tứ phương, cả cổ kim trở về tánh giác cầu mong nhất thường. Khi mà trở về tánh giác thì đây cầu mong nhất thường, tất nhiên là chỉ nhất từ Phật quả, chỉ cho trở về với bản tâm thanh tịnh của mình thành Phật, gọi là niệm thừa. Tới đó để chúng ta qua vài bởi vì bốn câu mình chọn thôi. Sao thức tuyển chọn cho vừa, nhãn thức, nhĩ thức cho đến ý thức, thì sáu thức có phải chọn cho vừa. Sáu ngày thượng túc tánh ưa phân trầm, từ nhãn cho đến đó bài trước á, quý vị làm bài coi sáu vị thượng túc đệ tử Phật đó là ngày nào đó, thì ưa nhờ phân trầm đó và chứng được sáu thức. Năm thức trước chuyển từng phần, năm thức thức trước tất nhiên là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và phân thức, và năm thức thôi chứ phân thức thì chuyển từng phần. Một liên ý thức chuyên cầm riêng tay, tức là riêng tư đó, thì ngài một liên á, ngài chứng được ý thức, bởi vì cái ý thức nó thiên biến dạng hóa, ngài nhờ có phần thông này nhất, cho nên ngài chứng được ý thức chuyên cầm riêng tay, vì đó là ngài chuyên cầm về cái ý thức, chỉ có ngài trị được ý thức này vì ngài có phần thông. Bảy đại đặc tính đó đây, bảy đại địa điểm quan phong không tiếng và tức, bảy đại đặc tính đó đây, trì địa thế chí đắp xây tòa vàng, ngài trì địa ngài cũng chứng được, ngài thế chí ngài cũng chứng được, đắp xây tòa vàng là như vậy đó. Bảy ngày tu chứng song toàn, trong bảy ngày đó tu chứng một cách song toàn có những viên thông á, thế nhưng chưa chọn vào hàng viên thông. Tại sao? Là tại vì các ngày đó có chứng ngộ nhưng mà chưa có thấu triệt được cái chứng cái phần ly, nhưng mà chưa chứng phần tức. Tức và ly chứng ngộ được chỉ có một vô thượng chánh đẳng chánh giác, là từ đẳng giác, diệu giác và viên giác, thì hàng đó mới được viên thông. Còn các vị từ thập địa Bồ Tát trở xuống tam thiền, trở xuống a thinh văn viên giác đều là viên thông một phần này, viên thông nhưng mà viên thông một phần này, cũng như mình hiểu biết cũng khá trọn vẹn nhưng mà hiểu biết cái ngành nào của mình thôi, mình không biết cái ngành khác. Chỉ nghĩ căn tu chứng kỳ công, kỳ công trong một cái việc đó lạ, cái kỳ này nè lạ lùng đặc biệt. Kỳ công Quán Âm Bồ Tát làm xong nhiều đời, Đức Quán Âm Bồ Tát tu cái môn là nhiều đời rồi, nghĩ căn cái thân này tu nhiều đời, ngày suốt ngày coi như là ngày thì không, cái phần thiền này chứng ngộ lâu rồi, chuyển mê khai ngộ nơi nơi ngày đó, Đức Quán Âm đó nhờ vậy mà chuyển mê khai ngộ, ngày sanh trong loài nào, ngày sanh trong hàng nào, ngày sanh trong chốn nào, ngày cũng chuyển mê khai ngộ hết, chuyển mê khai ngộ nơi nơi sáng suốt là thánh, mê thời phàm phu, thấy không? Sáng suốt cái nhĩ căn đó là thánh, mà mê muội cái nhĩ căn đó là
phàm phu.
Sáng suốt là như thế nào? Là nghe tất cả tiếng nghe bên ngoài mình chuyển thành tiếng Phật pháp, đó là sáng suốt. Ngược lại á, mình nghe dầu là nghe kinh, nghe kệ, nghe tiếng tụng kinh đi nữa, nhưng mà cái tánh nghe mình nó còn đủ thứ chuyện trong đó, thì chính cái nghe đó nó trở thành là phàm phu từ đó. Nói như thế rồi, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy, tiếng gió đều là Phật pháp. Sự tự do ra từ đó đó, thấy không? Tất cả những tiếng đó đều là tiếng pháp đối với người ngộ hết. Dầu là những cái tiếng buồn thảm bên ngoài, họ khóc, họ kể rõ ràng, thôi nó kể lễ dễ sợ lắm, nhưng mà người giác ngộ rồi nghe cái tiếng đó rồi, vẫn là những cái tiếng ca lăng tầm nhạc. Nhận nghe cái tiếng ca lăng tầm nhạc, quý vị gắn được như vậy đó, là đời tu mình khỏi cô phụ. Sự ăn chay ăn lạc hay là sự tinh tấn của mình khỏi cô phụ, ngược lại là cô phụ thân mà mình không hay. Bây giờ cầu mong còn đoạn này, văn thù khuyến tiến đường tu,
quý tướng là quý tùng hết á,
kể cả chúng ta đang ngồi đây nữa. Nương theo yến sáng bỏ lưu trầm tình,
theo ánh sáng đi
chuyện tất cả chưa nghe đâu, trở về yến sáng giác ngộ, bỏ lưu bao nhiêu cái chuyện trầm tình, cái chuyện gì ở thế gian đi. Mà từ nào tới giờ, từ mấy chục năm nay mình nghe nhiều rồi đó,
bây giờ tâm biết nó đi, cũng như hồi nãy là Diệu Hương nó đi giáo phụng hành nó, để từ nay về sau con có đúng cái đi giáo phụng hành hay không.
Thích hợp cõi mình, cõi mình là cõi Ta Bà này nè, nghĩ căn thích hợp cõi mình, cầu mong đại chúng tâm bình chân tâm, cầu mong trong đại chúng tâm phải trở lại bình tĩnh chân tâm, để cho cái nghe đó nó cũng là bình, nó cũng là chân. Như vậy đừng thèm lưu xúc bằng cái sự gì, sự sân si ái ố, sự buồn phiền, sự này cái kia này. Rồi bây giờ phần thứ 33, phát tâm độ chúng sanh. Tôn giả A Nan,
tôn giả như sao này mở cái tôn giả,
tôn giả A Nan và đại chúng nghe xong pháp kệ của ngài Văn Thù Xứ Lợi, thân tâm thơ thới vì được khai thị phương pháp quá nhiệm màu, quá cao quý, về quả vị Như Lai và Bồ Đề Niết Bàn. Đó là khai thông cho quả vị Như Lai và Niết Bàn đó. Chẳng khác nào người xa quê hương đất tổ, lâu ngày chưa trở về, song họ biết rõ con đường đi. Mặc dù là mình phật hành như vậy, hiện bây giờ mình chưa có thiệt là niết bàn hiển hiện, nhưng mà đời sống rất là thanh thoát. Cũng như người lâu nay chưa trở về thăm quê cha đất tổ, nhưng mà đường đi nước bước đã biết rồi, nó chỉ thay đổi chút ít trên phương diện tổng thể sơ sơ thôi, chứ còn cảnh trí mình đã ý thức rõ. Đại chúng trong pháp hội có cả các vị thiên long bát bộ, cái dạy số 50, các vị hữu học cùng mới phát tâm đạo Bồ Tát được rất nhiều, như số các sông hàng đều đặn bản tâm. Lúc bây giờ nghe tới cái đây trực nhận được cái bản tâm của mình thầm có chắc chắn xa lìa trầm cấu. Trầm cấu đây là phiền não, những cái gì rắc rối trong con người gọi là trầm cấu. Trầm nó nổi lên, bụi nó bay cùng cấu, cạnh cấu nó là trong cái người mình á. Bây giờ từng tâm nó nổi lên, gạn lọc cái đó, bỏ nó đi, thì con người nó nhẹ nhàng, nó khỏe lắm. Còn mình chứa hoài thì nó thấy nó nổi lên hoài, mà về nó đi. Được pháp nhãn tịnh, tức như là cái kết quả đó, được pháp nhãn tịnh, cho đến các tánh tỳ kheo ni, các tánh tỳ kheo ni cái giảng sau nghe xong bài kệ cũng thành bậc A La Hán, và vô lượng chúng sanh phát tâm vô đẳng đẳng, nghĩa là phát tâm không biết bao nhiêu mà kêu là cái tâm bình đẳng đặc biệt, để thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, để thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi nhìn phát tâm tới nơi đó. Điểm thứ 434, ngài A Nan hỏi pháp an lạc thảo tràng đổ sanh. Tôn giả A Nan sửa pháp y tề chỉnh, ở trong đại chúng chắp tay đỉnh lễ, tâm tính tròn sáng vừa mừng vừa tối. Lúc bây giờ tâm ngài ảnh hộ, mừng là mừng được khai thông vấn đề, mà tối là tối không biết còn mê như trước nữa hay là ngộ. Cũng như tủ là tuổi từ khi theo Phật xuất gia, là chỉ lo đa văn quản kiến mà không lo thực hiện cái vấn đề nhĩ căn viên tâm, không thực hiện vấn đề tu chứng. Tủ là tuổi ở điểm đó, gần ánh sáng mà trước đen, những cái gì mà bao trùm vì muốn lợi ích cho các chúng sanh đời vĩ lai, cúi đầu bạch Phật. Thưa Đại Bi Thế Tôn, Đại Bi là Đức Thích Ca Thế Tôn, con nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, chuyện đó con ngộ rồi, dễ rồi, thành Phật, tu hành trong đó không được nghi hoặc, tu hành trong đó không được nghi hoặc. Con thường nghe Thế Tôn dạy như thế này, tự mình chưa được độ, trước lo độ người, đó là chỗ phát tâm của Bồ Tát. Chính mình còn chưa có ngộ, nhưng mà vẫn giúp đỡ cho người khác ngộ, đó là sự phát tâm của Bồ Tát. Ở trong phát tâm, tự mình giác ngộ tròn đầy, có thể giác ngộ kẻ khác, ấy là sự ứng thế của chư Như Lai. Chuyện đó là chuyện của các Như Lai, hai chuyện đó. Con mặc dù chưa được độ, chưa được độ, nhưng nguyện độ tất cả chúng sanh trong cõi đời mạt kiếp. Kiếp tức là cõi đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sanh ấy cách Phật càng xa, các Phật là chẳng những các Đức Thích Ca mà các cả Phật tánh của chúng sanh nữa. Cho nên quý vị nhìn hết đi, có ai trên cõi đời này, nhất là người Tây Phương, mà hoàn toàn sáng suốt công nhận mình có, mỗi người có ông Phật trong này nó không có đâu. Không bao giờ có công nhận. Người theo đạo Phật mà theo đạo Phật cạn cạn đủ vậy, không dám công nhận. Nó chàng hơn mình trong thân này, nó từ đầu tới chân mình thấy nó ô uế quá, mà làm sao Phật có đâu trong này. Phật sai. Phật là gì? Tánh sáng của mọi người. Phật là gì? Tánh giác của mọi người. Phật là gì? Là tánh. Tánh gì? Tánh từ bi hiểu biết của mọi người, đó là Phật. Nếu mình đừng có tưởng Phật mà ngài chỉ là ngồi trên tòa sen có hào quang, đây là không, đừng có tưởng như thế. Đó. Bạch Thế Tôn, các chúng sanh ấy các Phật càng khá, những tà sư nói pháp số như các sông Hằng. Các vị sư kêu là tà kiến, nói pháp thì đông hơn, còn nói về chánh pháp rất ít. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam ma đề, tam ma đề là tam ma đi, tức là thiền định, hay là đại định, hay là chánh định. Chứ còn đọc và cắt nghĩa theo cái chữ chữ nho, mấy ngày nho, tam là ba, ma là con ma, đề là nó dắt dẫn, nó cái tam và ba con ma dắt dẫn, mấy ông đồ nho với nhau. Tam ma đề là cái danh từ dịch âm tiếng Hàn, tam ma đi, thành ra dịch lại là chánh định, đại định, thiền định, tổng tùy, chánh thọ, nhiều nghĩa lắm. Còn ở đây là câu dịch âm, thì nên bảo họ làm cái gì? Kiến lập đạo tràng. Kiến lập đạo tràng, ví dụ như bây giờ mình đó, mình thiết lập một cái bàn Phật trang như đó là kiến lập đạo tràng. Để tụng chú ra đi, kiến lập đạo tràng cho đúng mức, để ta lìa các việc ma. Khi mà tụng thần chú, khi mà tụng kinh Lăng Nghiêm, thì ma chiếu nó rút. Nếu giỏi thì đủ Lăng Nghiêm, còn nếu mình không có đủ sức đó, thì rút nó ngồi mình rút trong cái cửa nó, để ra cởi nó ra rồi nó nhập vô. Để không thấu thấp nơi tâm Bồ Đề. Đức ngày nay ngày nói, nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam ma đề, thì nên báo họ kiến lập đạo tràng, để xa lìa các việc ma, để không thấu thấp nơi tâm Bồ Đề. A nan trực ngộ phép hồn, càng cùng hàng đại chúng quy đầu Thế Tôn, đưa ra chánh lý pháp môn, khiến đời mạt kiếp trường tồn nổ sanh. Nếu mà trong đời mà pháp đi nữa, nhưng mà mỗi người cứ thực hành đúng như vậy này là cũng là độ sanh trường tồn. Tôi quý vị đừng có nghĩ rằng đời mà pháp có thể không có làm được, không làm được hay không tại mình thôi. Nếu mà mình kiên trì thì chắc chắn. Còn là phần chú giải dưới thì quý vị xem, bởi vì giờ là 5 giờ hay 4 phút rồi. Tôi xin nhắc lại quý vị là
Oh, my God.
tiếp tục giảng về anh em. Còn một bài này là hết quyển thứ 6, rồi đến quyển thứ 7, thứ 10, còn 4 quyển nữa. Giảng tới giảng đường nói chuồng nói cũng được. Cái bài hôm nay có tất cả là coi như là 5 đoạn chính, 5 đoạn chính. Đoạn thứ nhất á, là Đức Phật chỉ giáo thập hành giới định tuệ để mà giải thoát. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Đức Phật chỉ cái bí quyết tu hành về cái luật nghi chính. Và cái bí quyết tu hành đây tức là đoạn tâm danh dục. Rồi đến cái đoạn thứ ba là đoạn tâm sát hại. Đoạn thứ tư là đoạn tâm trộm cướp. Đoạn thứ năm tức là đoạn tâm phạm nữ, đó là tứ trọng tội. Sự thật thì chân tâm tại sao không phát hiện được là tại nơi bốn cái phần mà nói vừa đầu đó. Toàn cõi chúng sanh ở trên thế giới đều bị, cho nên cái chân tâm của mỗi người không có phát hiện được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sống chứ không có. Thiệt ra mình cứ nghĩ rằng tu tập, nhưng mà nếu không khéo á thì chỉ là mình tu tập trong cái phần vọng nhiều hơn là phần chân. Do đó cho nên ông Kinh Lăng Nghiêm chỉ dạy để chúng ta thấy rằng biết rồi làm thế nào để mà đoạn trừ. Thì cái phần thứ nhất là Đức Phật dạy thập hành tam vô lậu học. Tam vô lậu học tức là ba cái môn học giải thoát, không còn sanh tử luân hồi. Thì dù cho hạng nào, từ nơi tại gia xuất gia hay là bất cứ hạng nào trong hàng thất chúng đệ tử của Phật đều phải thực hành hay là theo ở nơi tam vô lậu học, tức là ba cái môn học giải thoát. Vô lậu là hết phiền não, không còn phiền não trong được nữa. Tất nhiên là chỉ cho giới định tuệ. Giới tức là chi la, giới nè là mới tới định. Samadhi là định, là mới tới tuệ, tuệ hay là huệ cũng được nè. Tức là chỉ cho ban nha hay là phát nha. Giới định tuệ tức là tam vô lậu học. Thì Đức Phật bảo này anh em, đây là tôi giới thiệu cái bài mà quý vị có trong đây đó. Đây là cái phần giới thiệu. Trong luật nói rằng nhân giới mới sanh định, nhân định mới phát huệ, rồi mới thứ cơ thành tựu thánh đạo, ngõ hầu mới thành tựu được thánh đạo. Thánh đạo tức là con đường lên quả thánh, con đường lên quả Phật, con đường lên quả vị cao siêu. Trừ tam vô lậu học này không được. Cho nên người Phật tử vừa đến với đạo mà thấy có cái tâm tha thiết tu tập là cần phải lập tức là xin quy y liền. Bởi vì quy y ở trong đó thấy nhớ từ đặc trưng là thọ viên giới. Rồi có nhiều người đời vì không rõ được cái chiều sâu cái phần mà quan trọng trong đạo Phật lại cho cái giới đó coi như là mất cái sự tự do. Thì cái đó là những cái sự nói nó quá nông cạn tầm thường ha. Bởi vì Đức Phật muốn cho chúng ta